Việt Nam Plus Podcast.
Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng Yên Bái trong vụ tai nạn thảm khốc. Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm dịp 70 năm giải phóng thủ đô. Điều tra vụ gần 100 người chặn quốc lộ 1 có dấu hiệu đua xe. Nga bắt Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine có vũ khí gì đáng chú ý? Liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 7 công nhân chết, 3 người bị thương tại nhà máy xi măng Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố bắt tạm giam một nhân viên nhà máy xi măng. Bị can tên Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái. Người này bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 chiều 22 tháng 4, tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện bảo dưỡng sửa chữa máy. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan. Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Cụ thể, trận địa số 1, 2 tại quận Hoàn Kiếm ở trước trụ sở tờ soạn báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội. Trận địa số 3 tại quận Tây Hồ ở vườn hoa Lạc Long Quân trước Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ. Trận địa số 4 tại quận Nam Từ Liêm ở khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô. Trận địa số 5 tại quận Hai Bà Trưng, Đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành. Trận địa số 6 tại quận Hà Đông, Hồ Văn Quán, phường Văn Quán. Trận địa số 7 tại thị xã Sơn Tây, thành cổ Sơn Tây. Dự kiến Hà Nội sẽ sử dụng 4.200 quả pháo tầm cao, 7 trận địa, mỗi trận địa 600 quả và 630 dàn pháo hoa tầm thấp, mỗi trận địa 90 dàn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 10 tháng 10 năm 2024. Sáng 24 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 12 giây ghi lại cảnh gần 100 người cùng rất nhiều xe máy ngang nhiên chặn hết một chiều đường trên quốc lộ 1 theo hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Theo người đăng tải đoạn clip, hình ảnh được ghi lại vào khoảng 2 giờ sáng, người lái xe chặn đường chủ yếu là thanh niên, nhiều xe không lắp biển số, xe độ chế. Hàng xe dàn ngang quốc lộ 1 khiến nhiều ô tô đang đi đúng làn đường phải dừng lại. Lúc này không thấy lực lượng chức năng địa phương có mặt để xử lý tình hình. Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận bức xúc, mong muốn cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát giao thông cần có phương án xử lý thật nghiêm khắc đối với những trường hợp xem thường pháp luật như trên. Nhận được thông tin sự việc, Thượng tá Trần Ngọc Đời, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông xác minh thông tin, xử lý và có phương án phòng chống tốt hơn. Ngày 23 tháng 4, Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã bắt Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov, người chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng các công trình quân sự của bộ này vì tình nghi nhận hối lộ. Ủy ban Điều tra Nga không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng cho biết ông Ivanov bị tình nghi nhận hối lộ trên quy mô lớn. Ủy ban này cũng trích dẫn nhiều điều khoản trong bộ luật hình sự Nga. Theo đó, việc nhận hối lộ với khoản tiền từ 1 triệu rúp trở lên, khoảng 267 triệu đồng, nếu bị kết tội có thể phải chịu án tù 15 năm. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Shoigu đã được thông báo về vụ bắt giữ. Đài RT cho biết ông Ivanov bị bắt cùng ngày, ông này dự một cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu chủ trì với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga. Các quan chức Mỹ tiết lộ gói hỗ trợ vũ khí sắp tới của Washington cho Ukraine sẽ vào khoảng 61 tỷ USD, bao gồm pháo cỡ nòng 155mm, tên lửa chống radar. Ngoài ra cũng sẽ có xe chiến đấu Bradley và vũ khí phá hủy. Đây là gói hỗ trợ thứ 56 của Mỹ cho Kiev kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thời gian qua, Ukraine đã hối thúc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu sâu hơn phía sau phòng tuyến của Nga, nhưng Washington lo ngại việc này sẽ tiếp tục khiêu khích Moscow. Tuy nhiên, tình hình trên chiến trường Ukraine ngày càng nghiêm trọng trong vài tháng qua khi lực lượng của Kiev gặp bất lợi trong lúc viện trợ của Mỹ gặp bế tắc. Mới đây, Giám đốc CIA Bill Burns cảnh báo rằng Ukraine có thể thua vào cuối năm nay nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Trong khi đó, viên tướng hàng đầu của Mỹ tại châu Âu Chris Cavoli nói rằng Nga có lợi thế về pháo binh với tỷ lệ 10-1 so với Ukraine. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.